Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 6 17 Huệ Dương nói như vậy, chẳng qua là để trả mối hận ta hai lần làm mất mặt nàng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, ban đầu đúng là vì ơn nghĩa mà ta để ý đến nàng. Ánh mắt Cố Bùi Huyền khẽ rung động, giọng nói vô thức mang theo chút căng thẳng. Nhưng tình cảm, dù khởi từ ơn nghĩa, lại ngày càng sâu đậm. Ta sững sờ nhìn hắn, lòng rối như tơ vò. Hồi ấy, khi nhà họ Cố gặp nạn, không ai có thể chăm sóc an ninh. Mẫu thân đã nói với ta rằng, có lẽ vẫn có một người đáng để tin cậy, bà bảo ta tìm nàng. Ta luôn biết đến nàng, bởi khi ở bên mẫu thân, nàng là người được bà yêu quý nhất, cũng là người khéo léo nhất trong việc làm những món ăn ngon. Ta từng nghĩ, nàng cũng chỉ là một tỳ nữ bình thường. Nhưng khi nàng nhận nuôi An Ninh, đứa trẻ mà ai cũng cho là gánh nặng, ta mới nhận ra, nàng hoàn toàn khác với những gì ta từng nghĩ. Nàng thiện lương, dịu dàng, kiên định, tự mình gây dựng cuộc sống bằng chính đôi tay. Nàng khéo tay hay làm, có thể tạo ra vô vàn món ngon. Nàng có chính kiến, luôn kiên định đi trên con đường của mình. Liên tâm, ta thích nàng, không chỉ vì ơn nghĩa. Lời nói của hắn như tiếng sấm vang rền, đánh tan mọi tĩnh lặng trong lòng ta, khiến đầu óc ta như ong ong lên. Ta lặp đi lặp lại những lời ấy trong tâm trí, cảm xúc hân hoan, bối rối, và nghi hoặc cứ quấn lấy nhau. Nhưng ta thực sự xứng với huynh sao? Mọi cảm xúc cuối cùng hóa thành một câu hỏi, bật ra khỏi môi. Cố Bùi Huyền nhìn ta. Vẻ bất an trong mắt hắn dần bị thay thế bằng sự vui mừng và kiên định. Liên Tâm, nàng nên hỏi rằng, Cố Bùi Huyền có xứng với Liên Tâm hay không? Liên Tâm, nàng không cần phải vội trả lời ta. Nàng có thể dành thật nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này. Ta sẽ dùng cả đời còn lại để chứng minh rằng, Cố Bùi Huyền xứng đáng với Liên Tâm. 18. Bới tuyết tìm xuân. Đốt đèn kéo dài ngày. Đây là mùa đông thứ 9 kể từ khi An Ninh đến sống cùng ta, cũng là đêm giao thừa đầu tiên có sự hiện diện của Cố Bùi Huyền. Liên Tâm, rượu nếp viên xong rồi. Giọng nói trong trẻo của Cố Bùi Huyền vang lên từ bếp, ta vội cười đáp. Được rồi. Năm nay, Cố Bùi Huyền đảm nhận việc chuẩn bị bữa cơm tất niên trong bếp, còn ta, An Ninh và Kim Ngọc chơi pháo nổ trong sân. Ta chạy nhanh vào bếp, tiến đến bên hắn, đón lấy bát rượu nếp viên, nâng lên ngửi thử. Cố Bùi Huyền nhìn ta đầy mong đợi. Thế nào? Ta cố ý ra vẻ đăm chiêu, cười cười nói. Cũng được. Sau đó, ta xoay người, cười tươi bước ra ngoài gọi mọi người vào ăn cơm. Trên bàn ăn, An Ninh thử một thìa rượu nếp viên, nhấp nháp, rồi nhăn mặt nói. Bình thường thôi, còn hơi chua, không ngon bằng của tỷ làm. Ta quay đầu che miệng cười, không nỡ nhìn biểu cảm trên mặt Cố Bùi Huyền. Ấy vậy mà hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên đáp. Quả thực không bằng tay nghề của Liên Tâm là mới là ngon nhất. Câu nói này khiến ta bất giác đỏ mặt. Còn về câu hỏi kia, ta vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Cố Bùi Huyền cũng không hối thúc. Chỉ lặng lẽ thực hiện lời hứa của mình, từng ngày thể hiện quyết tâm. Mấy năm gần đây, Cố Bùi Huyền đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước mặt mọi người. Hắn phụng sự hoàng thượng, âm thầm lật lại bản án cho nhà họ Cố. Cố lão gia và Cố phu nhân cũng được hắn bí mật đưa về. Khi pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời, tất cả chúng ta đều hiểu rằng mùa đông đã sắp qua đi và mùa xuân đang gần kề. 19. Vào mùa xuân thứ 10 từ khi An Ninh đến, Cố Bùi Huyền đã vì nhà họ Cố rửa sạch nỗi oan khuất. Hắn dâng lên Kim Loan Điện từng bằng chứng buộc tội kẻ hãm hại, đích thân dẫn binh vây bắt và giải giao bọn chúng. Tấm lưới kéo dài suốt 10 năm cuối cùng cũng khép lại. Hoàng thượng đích thân hạ chiếu, đón Cố lão gia và Cố phu nhân trở về kinh thành. Để bù đắp cho nhà họ Cố, Hoàng thượng không chỉ phong tước thăng chức cho Cố Bùi Huyền, mà còn sắc phong An Ninh làm gia trạch quận chúa. Chiếu chỉ phong An Ninh do chính Cố Bùi Huyền mang đến, Khi đọc xong, hắn bất ngờ lấy ra một thánh chỉ khác. Là chiếu phong ta làm Nghi Minh quận quân. Cố Bùi Huyền đứng thẳng người, dáng vẻ cao quý, nụ cười ôn hòa. Nghi Minh quận quân, còn không tiếp chỉ sao? Nhiều năm sau, ta vẫn nhớ rõ ngày xuân hôm ấy. Hoa hạnh rơi rụng, nhẹ nhàng phiêu dạt giữa trời đất. Cố Bùi Huyền nhìn ta cười, nói. Liên tâm, đây là thành quả nàng tự mình giành được, Nghi Minh quận quân. Ngày Cố lão gia và Cố phu nhân trở về, trời quang mây tạnh, nắng xuân rạng rỡ. Ta, An Ninh và Cố Bùi Huyền cùng nhau chờ ở 10 dặm Trương Đình ngoài thành. Cố Bùi Huyền đứng thẳng người, ánh mắt chăm chú nhìn con đường quan đạo phía xa. An Ninh thì lúc ngồi lúc đứng, không ngừng sốt ruột. Khi từ xa xa xuất hiện một chấm đen nhỏ, Cố Bùi Huyền lập tức bật dậy. Chấm đen ấy càng lúc càng gần. Chiếc xe ngựa mang theo kỳ vọng của 10 năm xa cách cuối cùng cũng từ biên địa vạn dặm xa xôi trở về kinh thành. Mây trôi xa cách, nước chảy thấm thoát 10 năm. Cố phu nhân và Cố lão gia giờ đây đã già nua hơn, nếp nhăn khắc trên mày, tóc điểm màu xương trắng. Hai mắt họ đẫm lệ, bốn người ôm chặt lấy nhau. Buông ra, Cố phu nhân run rẩy bước đến bên ta, vừa vẫy tay vừa lảo đảo. Bà nắm lấy tay ta, nhìn chăm chú, nghẹn ngào nói. Đứa trẻ ngoan, cảm ơn con. Dứt lời, bà khóc không thành tiếng. Cố lão gia vịn lấy vai bà, cũng đưa tay lên lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Nhờ có con, chúng ta mới có được ngày đoàn tụ như hôm nay. Ta mỉm cười đáp. Nếu không nhờ nhà họ Cố thu nhận ngày ấy, sao lại có con của hôm nay? Thiện nhân gieo thiện quả, đó là điều phu nhân đã dạy cho con. Mùa xuân năm nay, cỏ xanh mơn mờn. Người đi, cuối cùng cũng lại được tương phùng. 20. Kể từ khi được sắc phong làm Nghi Minh quận quân, cửa nhà ta bị những người đến cầu thân dẫm đến sắp nát. Thím thôi nhìn từng tốp mối lái liên tiếp mang lễ vật đến, ngơ ngác cảm thán. Trời ơi, tổ tiên phù hộ, nhà họ thôi ta rốt cuộc cũng có ngày kết thân với hoàng gia. Ngược lại, thôi Tiểu Hà thì bày ra dáng vẻ hiên ngang, như thể một người trấn giữ cửa thành, còn dựng thêm một tấm biển trước cổng, trên đó viết. Xếp hàng vào trong. Sau đó, đến lượt An Ninh với ánh mắt tinh tường, cẩn thận xem xét từng hồ sơ của các ứng cử viên, loại bỏ những người không phù hợp. Các ứng viên vượt qua mới được trình lên mối lái để sắp xếp gặp mặt. Đến ngày gặp mặt, An Ninh kéo ta lên ghế ngồi, phía đối diện là các nam nhân xếp thành hàng dài. Khung cảnh không giống xem mặt, mà giống một buổi phỏng vấn hơn. An Ninh nghiêm túc tuyên bố. Hạnh phúc của tỷ, để muội bảo vệ. Ta giờ khóc giờ cười, nhưng nghĩ đến chuyện mọi người đã đến rồi, đành quyết định xem qua một lượt. Đúng lúc ta đang đối chiếu danh sách để nhận diện, cửa lớn bỗng bị đẩy mạnh, phát ra tiếng, rầm, đầy khí thế. Cố Bùi Huyền sải bước xông vào, trên người vẫn khoác bộ quan phục đỏ thẫm. An Ninh điên cuồng ném ánh mắt trách móc về phía Thôi Tiểu Hà, nhưng hắn chỉ nháy mắt, tỏ ý mình hoàn toàn không cản nổi Cố Bùi Huyền. Ngay sau đó, ánh mắt đầy căm phẫn của nàng lại hướng về Kim Ngọc, người đang lẳng lặng bước theo sau Cố Bùi Huyền. Tỷ lại đi báo tin cho ca ta. Kim Ngọc nhìn trời, nhìn đất, tuyệt nhiên không nhìn An Ninh. Ta nuốt nước bọt, lùi lại vài bước, định lén giấu danh sách vào tay áo. Nào ngờ, Cố Bùi Huyền đã nhanh tay giật lấy. Ta chỉ có thể bất lực đưa tay lên che mặt. Hắn liếc nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ oán trách, cứ như ta là một kẻ bạc tình, bỏ rơi hắn. Nhìn hắn lúc này, ta cảm thấy nếu không phải muốn dạy dỗ ta, thì chắc chắn hắn định xử lý toàn bộ đám người ngoài kia. Cố Bùi Huyền kéo ghế, ngồi thẳng lưng đầy nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quét qua. Ta đến đây để xem giúp nàng. Cả phòng lặng mắt như tờ, ai nấy đều ngồi trên đống lửa. Từng cái tên được hắn đọc lên, từng gương mặt được hắn xem xét kỹ lưỡng. Cuối cùng, hắn soi mói từng lỗi nhỏ nhất, gán cho mỗi người một khuyết điểm, khiến các ứng cử viên đỏ mặt tía tai nhưng vẫn phải nuốt giận. Kết luận, những người này đều không được. Ta nhướng mày, cười nhạt hỏi. Vậy huynh nghĩ ai mới được đây? Hắn hò khẽ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc và thành kính. Tất nhiên là đại công tử nhà họ Cố, Cố Bùi Huyền. Sau đó, hắn nhìn ta, ánh mắt đầy chân thành. Liên Tâm cô nương, nàng có bằng lòng không? Trời xanh trong vắt, gió nhẹ êm dịu. Dưới nền trời thanh tịnh ấy, ta nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên nhẹ nhàng. Ta bằng lòng. Hết.